Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Lý luận lừa lọc lũ lẫn, Việt Nam Cộng sản luôn luồn lách. Tôi nhắc lại, lý luận lừa lọc lũ lẫn, Việt Nam Cộng sản luôn luồn lách. Tôi đặt cái tựa đề ngộ ngộ này để gợi trí tò mò cho anh chị em, để mô tả cái tình trạng của Đảng Cộng sản ở Việt Nam từ cái lúc nó ra đời cho đến bây giờ. Vì nó lẫn lộn căn cước, nó đội lốt này đội lốt kia, cho nên trung ương đảng của nó đại khái có từ 150 đến 20 tên, thì nó phải có một cái ban lý luận, cái hội đồng lý luận trung ương đến 50-60 tên, toàn là tiến sĩ này tiến sĩ kia, để nó cắt nghĩa cho cái sự luồn lách của nó, cho cái sự lừa lọc lũ lẫn của nó bằng một cái lý luận rất là buồn cười. Hôm nay trong cái tình trạng mà chủ nghĩa cộng sản đã chết ở Liên Xô rồi mà nó cứ lũ lẫn, nó nói là chưa chết, nó lừa lọc người ta chưa chết, trong khi cả thế giới người ta đã thấy rồi. Cộng sản là chủ nghĩa tập thể, đi vào kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân. Thị trường lấy cái chủ nghĩa cá nhân làm động lực cạnh tranh để phát triển, mà nó đi vào một cái mô thức mâu thuẫn cơ bản như thế thì chúng ta đã chứng minh là nó tất yếu chết. Mà nó cứ cãi là không chết đâu. Cho nên tất cả cái hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã bị giới đấu tranh, cũng như là kể cả là trong đảng cũng là cái phần tử nhịn không được phát biểu cho lũ lẫn quá. Tôi nhắc lại, cái tất yếu chết của cộng sản khi được đi vào kinh tế thị trường là tôi trở lại từ Các Mác cho đến Lenin. Các Mác chủ trương rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị, văn hóa, xã hội là thượng tầng kiến trúc, hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Chủ nghĩa cộng sản thì hạ tầng phải là kinh tế Marxist, thì thượng tầng cộng sản là bộ máy cai trị cũng là Marxist. Đến khi Lenin thấy rằng thì là nước Nga là một nước nông nghiệp mà là chủ trương cách mạng xã hội chủ nghĩa do công nhân lãnh đạo, không có công nhân lấy gì lãnh đạo. Thì mình phải đi vào kinh tế thị trường, mình có nhà máy, có công nhân thì mới biện bạch được, mới lấy lý luận được cho cái sự lãnh đạo của công nhân. Thế là khi Lenin đi vào kinh tế thị trường thì các nhà kinh tế xã hội học đã đặt tên cho cái mô thức Lenin là những chủ nghĩa tư bản nhà nước. Chủ nghĩa tư bản là kinh tế thị trường, mà cái chữ nhà nước có nghĩa là tập trung tất cả các phương tiện sản xuất, các nguyên liệu sản xuất vào trong tay nhà nước, kinh tế quốc doanh, kinh tế kế hoạch vân vân, đây là state capitalism. Nhưng mà đến Stalin thì Stalin chê Lenin là hữu khuynh, phải trở về, vậy là bị ông Các Mác ông đưa ra con đường sau chủ nghĩa là tiêu diệt tư bản, nhưng mà ông không đưa ra rằng thì là cái mô thức tiến tới phải tổ chức như thế nào. Cho nên anh Stalin, anh đưa về cái mô thức chế độ toàn tài toàn trị dựa trên cái đầu óc xã hội đen của anh Stalin. Anh Stalin xuất thân là một tên tướng cướp mà, và anh tổ chức cái thượng tầng kiến trúc cộng sản theo cái mô thức xã hội đen gọi là chủ nghĩa toàn tài toàn trị. Sang đến bên Tàu Gia Đông chạy đến anh Mao, anh cũng theo mô thức toàn trị của Stalin, nhưng mà anh pha chè thêm cái màu sắc toàn trị của thời vua chúa phong kiến của nước Tàu. Đến anh Hồ Chí Minh là anh là một tay sai của bất cứ thế lực ngoại bang nào mà chấp nhận cho anh làm tay sai. Anh đã tự thú nhận rằng anh không có tư tưởng gì cả. Cái lý luận cách mạng của anh nó thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh cách mạng, cái hoàn cảnh đi làm tay sai của anh nó như thế nào. Và vì cái sự tùy tiện theo hoàn cảnh đó, mà mỗi lần theo một ông chủ nào thì anh lại phải đổi tên, đổi căn cước. Anh thành, vì thế cho nên Hồ Chí Minh nó luôn luôn có hàng trăm tên căn cước tùy theo hoàn cảnh. Nó tùy theo hoàn cảnh trong mọi trường hợp, trong đời sống cũng như trong lý luận. Cho nên Hồ Chí Minh là một nhân vật kỳ quái, có đến rất nhiều tên, hoàn cảnh nào nó cũng có một cái tên. Chính tên Hồ Chí Minh cũng thế. Từ cái thời mà nó xuống đi theo tàu Pháp, đi sang Pháp để mà kiếm ăn, chứ mà là tìm đường cứu nước, tìm đường cứu đói, thì anh đã nộp đơn xin vào trường thuộc địa để được làm tay sai cho Pháp rồi. Và anh đã từng thú nhận anh không có tư tưởng gì cả. Tư tưởng của anh là tư tưởng của Marx Lenin. Anh suốt đời đội lốt, anh lý luận lừa lọc thì tùy theo anh đội lốt nào. Cho nên anh không có lý luận. Thế mà bây giờ cái bọn hậu con cháu này nó cứ tư tưởng Hồ Chí Minh nó không có tư tưởng. Mà vì thế cho nên Hồ Chí Minh cho đến nó đàn hậu dạ, nó luôn luôn lý luận một cách ngố nghế tùy theo hoàn cảnh của nó, cho đến chết nó vẫn còn lũ lẫn. Các bạn để ý mà xem, lên internet mà xem cái di chúc của tên Hồ nó như thế nào. Cho đến chết nó không nói là nó chết, mà nó nói là nó đi theo xuống âm phủ với các ông chủ Mắc Lê. Một tên cộng sản vô thần mà đến chết lại đi coi là có thần. Ông Mắc Lê chết rồi nhưng mà ông còn sống ở một cái thế giới khác, nó đi theo ông. Và bây giờ bọn hậu duệ cũng thế, mới mấy ngày trước thì nó kỷ niệm quốc khánh, nó kéo nhau nó vào lăng Hồ Chí Minh, nó cũng thắp nhang, nó vái vái. Cái bọn vô thần mà nó thắp nhang, nó vái lãnh chủ, nó trông nó buồn cười lắm. Đấy là cái bọn cộng sản sống sót bây giờ, nó là như thế đấy. Bọn cộng sản sống sót bây giờ nó lại tiếp tục ca tụng kinh Mác Lê Hồ. Và nó càng tụng kinh Mác Lê Hồ thì chúng ta có thể đánh giá nó là cái bọn này, nó bọn Mác Lê Hồ đã lú rồi, bây giờ nó là còn theo Mác Lê Hồ nữa, thì tức là nó truyền kiếp lú. Và bất cứ theo hoàn cảnh nào mà càng hoàn thành càng khó khăn thì cái hội đồng lý luận trung ương của nó càng càng nhiều các tiến sĩ, giáo sư, tiến sĩ đủ thứ, là vì nó cần có nhiều cái đầu óc lú lẫn cộng lại để mà tìm ra một cái lý luận lú lẫn để nó cắt nghĩa cho cái hành xử của nó trong những hoàn cảnh khó khăn mà rắc rối của cái thế giới ngày hôm nay. Nó lú lẫn từ đầu cho đến đuôi. Thí dụ như là khi mà nó theo Tây, theo Mỹ để cướp thời cơ khai Mỹ, Mỹ lúc đó thì Nhật với Pháp làm chủ Đông Dương, mà Mỹ thì có mặt thôi, chưa làm được cái gì cả, tay sai của nó chỉ có để cứu vớt cái phi công Mỹ mà rớt tàu bay, thì nó đem về sang bên tàu, nó giao cho tàu thì... Và nó lúc mà nó theo Mỹ thì nó lập ra cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là nó lý luận rằng đây là cắt nghĩa theo Lenin ấy nhá, là trước khi để tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải qua con đường quá độ, là qua được dân chủ tư sản rồi mới lên được chủ nghĩa xã hội. Và đến lúc mà Lenin chết rồi, đến Stalin rồi thì Liên Xô giúp cho nó chiếm trọn miền Nam làm chủ cả đất nước, thì đó là bây giờ cha chết cho là quá độ rồi, bây giờ tiến thẳng đến chủ nghĩa xã hội. Mỗi giai đoạn nó có một thứ lý luận để cắt nghĩa cho cái hành xử của nó. Và vì nó trong trên con đường đi cướp nước và làm thấy sai thì nó phải nhập nhằng căn cước tùy theo hoàn cảnh vào cái lúc đó. Và bây giờ cũng thế, cộng sản ở cái nôi của nó đã chết rồi, mà bây giờ nó tiếp tục nó giữ tên cái đảng đó là đảng cộng sản đó. Mà nó cắt nghĩa, mà trong lý luận của nó thì nó không nói đến cái căn cước cộng sản nữa, nó đổi căn cước, nó nói là đây là chủ nghĩa xã hội chứ mà chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội đổi mới đây, nó nhập nhằng căn cước, lý luận nó cũng nhập nhằng như thế. Cái lúc mà nó còn theo Mỹ và nó là tay sai tình báo của Trung Hoa Dân Quốc, của Tôn Văn Tiên với Từ Diệu Thạch, và nó cướp thời cơ, nó chiếm được chính quyền. Lúc đó là quân tàu Từ Diệu Thạch vào Bắc vĩ tuyến 16 để mà tiếp thu trước khi giới quân đội Nhật, cho nên nó lập ra được cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì nó phải chôm cái quốc hiệu Tam Dân Chủ Nghĩa là Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, là Tam Dân Chủ Nghĩa Công Tàu, tùy theo ông chủ của nó vào lúc nào thì nó đội một cái căn cước như thế. Bây giờ đến lúc mà Tưởng Giới Thạch bị Mao Trạch Đông đuổi ra Đài Loan và chiếm trọn nước Tàu rồi, thì nó vẫn giữ cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng mà đến khi mà Liên Xô giúp cho nó khí giới, trong khi là tàu cộng đã đồng minh với Mỹ rồi, không còn là đồng minh với Liên Xô nữa, thì Liên Xô giúp cho nó mọi phương tiện, trong khi Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam rồi, thì nó chiếm trọn nước, thì nó bây giờ về thống nhất đất nước mà nó đổi quốc hiệu rồi đó, theo y như là quốc hiệu của Liên Xô, cũng lại bên kia là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Xô Viết, thì bên này Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nó luôn luôn nó sao chép, và vì nó sao chép lung tung thiên như thế, mà có khi nó sao chép cả hai thứ ngược nhau, thì cái sự sao chép của nó trở nên xáo trộn vô cùng. Liên Xô với Mao là khác, Mao với Mỹ cũng là khác, mà tùy theo nó luồn lách như thế nào, và nó đội lốt, nó đội lốt, nó căn cước giả, luôn luôn là căn cước giả, căn cước thật của nó bọn ăn cướp lên ngôi. Và vì những cái lươn lươn lẹo lẹo lừa lừa lọc lọc luồn luồn lách lách của cái đảng cộng sản ở Việt Nam, cho nên cái lý luận của nó luôn luôn là lừa lọc. Nó tự lừa dối nó, từ từng đảng viên một cho đến cả đảng, cả chế độ, và dân cho nó bị cho cai trị cũng thế. xuất phát, bây giờ là chúng ta xét về trong thực tế, cái xuất phát điểm của bọn cộng sản ở Việt Nam là chủ nghĩa cộng sản, đế quốc Liên Xô. Nhưng mà đến cũng là Liên Xô chết rồi, mà nó cứ nói là Liên Xô chỉ sai lầm rồi, chứ không, chủ nghĩa cộng sản nó cũng chết rồi. Nhưng mà nó nói như thế nó là chưa chết, nhưng mà nó lại đổi mới, tức là gì? Thay vì nó nhận nó là cộng sản thì nó chỉ nhận nó là xã hội chủ nghĩa thôi. Nhưng mà là cái đảng của nó chưa đổi tên, vẫn là giữ tên là Đảng Cộng sản. Và cái đại hội đảng của nó đại hội 12 năm đầu năm 2016 này nè, khai mạc và bế mạc đại hội nó vẫn hát bài Quốc tế ca của cộng sản. Tức là nó cùng một lúc nó đổi hai ba cái lốt, mà nó không biết tùy theo hoàn cảnh mà lúc nào thì nó giơ cái căn cước nào ra. Đấy, nó nhập nhằng căn cước như thế, từ xuất phát điểm của nó như thế, nó nhập nhằng luôn cả cái xuất phát điểm đến cái đích đến, là khi nó theo Lenin thì Lenin đã chế ra cái đích đến cộng sản, trong khi Marx thì chỉ đưa ra cái lý luận cộng sản thôi, chứ không có cái nói là chỉ nói đích đến một cách mơ hồ là đến chủ nghĩa xã hội toàn cầu thôi. nhưng mà Lenin là chủ nghĩa cộng sản từng nước một, chứ không có toàn cầu nữa. À, và cái xuất phát điểm cũng đã lẫn lộn rồi. Và khi mà Liên Xô chết thì cộng sản tay sai ở Việt Gian ở Việt Nam nó là một lũ chó mất chủ, và nó đi tìm chủ mới. Tùy theo từ khi mà Liên Xô chế độ sụp đổ, tùy theo là Việt Gian cộng sản nó bám đuôi theo ông chủ nào thì nó lại lý luận lừa lọc theo cái căn cước của cái ông chủ đó. Liên Xô chết nó như là con chó mất chủ, và nó chạy quanh, nó bám đuôi tiếp tục lý luận và theo cái ông chủ nào mà để cư mang nó. Và thời gian đó thì tôi đặt tên cho nó là chó ba chùa. Chùa nào cho nó vào để hưởng cơm thừa canh cặn thì nó theo chùa đó. Cái lúc mà Liên Xô cũng như là tàu cộng đi vào con đường kinh tế thị trường mà duy trì cái chế độ độc tài toàn trị, thì đi vào cái mà người ta gọi là cái bẫy của lợi nhuận trung bình. Đến cái nước đó mà không mở rộng tự do dân chủ ra thì sẽ chết. Thì anh tàu với anh Nga cùng chết một lúc, chứ anh tàu ấy giả cái trò tàn sát Thiên An Môn là anh sống sót cho đến bây giờ, trong khi anh Liên Xô là diễn biến hòa bình và sụp đổ ngay, còn diễn biến không hòa bình thì kéo dài cái chuỗi ngày hấp hối của chế độ. Và khi mà Liên Xô với tàu cộng đang trên đà sụp đổ vì đi vào cái bẫy gọi là cái bẫy của lợi ích trung bình, nó lát nữa đi vào cái phần tài liệu tham khảo tôi sẽ nói rõ hơn về cái bẫy thế nào gọi là cái bẫy của thu nhập trung bình. Và lúc đó nó đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới là gì? Đổi mới của nó có nghĩa là đi vào kinh tế thị trường mạnh bạo hơn và bớt bớt cái phần mà gọi là định hướng sao chủ nghĩa đi, thì mới thoát khỏi cái bẫy của thu nhập trung bình. Là khi mà anh đưa cả toàn nước anh lên đứng cái thu nhập trung bình thì anh tạo ra một cái giai cấp trung lưu, mà cái giai cấp trung lưu đó nó không còn muốn làm nô lệ trong cái xã hội cộng sản là như là cái trại súc vật nữa, nó sẽ đòi hỏi tự do dân chủ. Mà anh không đáp ứng được cái sự minh bạch và tự do dân chủ thì anh sẽ bị những cái mầm nổi loạn nó nảy lên từ bên trong. Đấy là chuyện đã xảy ra ở tàu với bên Liên Xô đó. Cái đó gọi là cái bẫy của thu nhập trung bình. Và anh em hô đổi mới mà anh vẫn tiếp tục gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là gì? Tức là anh mâu thuẫn giữa xuất điểm và đích đến. Đích đến của anh là kinh tế thị trường, tức là chủ nghĩa tư bản. Mà anh lại duy trì cái định hướng xã hội chủ nghĩa là cái chế độ cai trị, là chế độ toàn trị như kiểu Stalin. Thì làm sao mà giải quyết được cái mâu thuẫn giữa xuất phát điểm và đích đến? Làm sao mà giải quyết được cái sự mâu thuẫn giữa Lenin và Stalin? Cho nên anh luôn luôn là đi vào tình trạng bế tắc, và một trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng có một cái thứ lý luận đưa ra để tự lừa dối mình, lừa dối và tuyên truyền cái nội bộ cái đảng cộng sản này, và tuyên truyền chấn an cái xã hội mà anh đang cai trị. Vì cái sự mâu thuẫn giữa xuất phát điểm và đích đến, cái hệ thống lý luận của các anh giở cái trò gì ra nó cũng chỉ là lú lẫn mà thôi. Xuất phát điểm anh là tay sai, mâu thuẫn với đích đến độc lập tự do dân chủ. Anh độc lập thì làm tay sai thì làm gì có độc lập, làm tay sai mà lại dưới chế độ toàn trị thì làm gì có tự do hạnh phúc. Nhưng mà vào cái lúc mà anh lập ra cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là tàu quốc gia, nó đang làm chủ ở cái Bắc Vĩ Tuyến 16, cho nên anh phải đưa ra cái Tam Dân Chủ Nghĩa để bịp tàu. Và đến bây giờ thời thế nó đã khác rồi, mà tên nước của anh đã đổi rồi mà anh vẫn giữ độc lập tự do hạnh phúc. Cái sự mâu thuẫn nó ở ngay cái tiêu đề văn thư của nhà nước cộng sản ở Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà lại độc lập tự do hạnh phúc. Độc lập tự do hạnh phúc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Anh đổi tên nước rồi mà cái khẩu hiệu cũ vẫn còn, tức là gì đấy, anh mâu thuẫn giữa xuất phát điểm và đích đến. Và đến cái đời thay sai hậu duệ, cái tiền bối cách mạng lú lẫn của nó đã qua rồi, nên cái bậc tay sai hậu duệ bây giờ nó lại tiếp tục như thế. Là vì nếu mà nó muốn thoát cái bẫy thu nhập trung bình thì nó phải mở rộng tự do dân chủ ra, mà nó không muốn mở rộng tự do dân chủ ra thì nó phải tiếp tục nuôi dưỡng cái mâu thuẫn giữa xuất phát điểm và đích đến. Và dù nó chưa có mâu thuẫn nữa thì cái lý lẽ cầm quyền là đâm ra là nó không giống ai, cho nên nó phải tiếp tục lừa lọc, nó dối mình dối người để sống còn. Bây giờ hỏi nó là cái đích đến là cái gì, nó cũng còn ấp ấp úng như chúng ta đã thấy trên Nguyễn Phú Trọng đó. Nó nói đích đến sau chủ nghĩa thì cả đến 100 năm nữa chưa biết có đích đến hay không. Rồi hỏi nó là cái giai đoạn quá độ mà Lenin nó nói thì kéo dài bao lâu, thì nó nói ông Lenin cũng không nói, thành ra mình cũng không biết là đến bao giờ. Đấy, lý lẽ lừa lọc của nó. Có những lúc nó phải thành thật thốt ra những cái lời thú nhận như thế. Cho nên hiện tình đất nước nó đâm vào cái thế bí, và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là Marx, Lenin, Stalin, hai cái chiều nó ngược nhau. Và vì thế trên con đường trong tăng tình trạng hấp hối như thế, nội bộ nó loạn cung đình, tài nguyên nó cạn kiệt, bang giao đa phương hóa thì nó đang đi vác giá đi khắp nơi, nó đang bị nợ công đầy ngập mặt, cái gì nó cũng không còn cơ hội để mà sống còn theo cái kiểu cũ được nữa. Và bây giờ là cái lúc mà cái bẫy thu nhập trung bình đưa cái chế độ cộng sản Việt gian ở Việt Nam đi đến bờ hố diệt vọng, cạn kiệt tài nguyên, cạn kiệt nhân lực và bơ vơ chó mất chủ trên khắp thế giới. Mà nó tiếp tục lý luận cái kiểu, cái kiểu tên Nguyễn Phú Trọng nó nói là người nào làm lãnh đạo đảng thì phải ngoài là người Bắc mà lại còn phải là có lý luận. Nó ý rằng nó là tiến sĩ xây dựng đảng. Mà cái bọn hậu duệ mà nó đang mọc lên ở Việt Nam từ cấp xã, cấp tỉnh, cấp huyện cho đến cấp trung ương là hầu hết là học trò trong cái trường đảng mà lý luận lú lẫn rồi. Cho nên nó tô đậm cái vai trò lý luận của nó để nó làm tổng bí thư. Mà quả thực là đảng cộng sản của nó trong cái cơn mà mâu thuẫn giữa xuất phát điểm và đích đến thì nó cần một tên nào có lý luận giỏi để cắt nghĩa, để lừa lọc lấp liếm và tạo cơ hội cho nó tiếp tục luồn lách để mà sống còn. Thì nó đưa cái tên có lý luận lên là đúng rồi. Cái vào cái bộ chính trị bầu vào 8 tên, 10 mấy tên thì tên Nguyễn Phú Trọng nó đứng hàng thứ 8, nó đứng hàng số 1 đâu. Mà bọn chó bu nó để ra anh Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư là vì anh có lý luận. Và đấy là cái đề tài mà tôi phân tích ngày hôm nay, là cái tình trạng của chúng ta bây giờ nó đưa ra lý luận cái gì nó để biện bạch cho cái khả năng luồn lách của nó trong hiện tình đang đứng trên bờ diệt vọng. Và sau đây là những tài liệu mà tôi dùng để tham khảo cho cái bài bình luận thời sự có tựa đề là lý luận lừa lọc lú lẫn Việt gian cộng sản luôn luồn lách. Tài liệu đầu tiên mà tôi tham khảo là cái mà đã công bố là từ khi mà Đại hội 12 của Đảng Cộng sản đã đưa ra đó, thì tên Trọng Lú này đã được bầu được làm tổng bí thư, thì nó đã đưa ra cái 27 điểm tự kiểm điểm của nó. Trong 27 điểm tự kiểm điểm thì nó chia ra 3 loại, mỗi loại 9 điểm tự kiểm điểm. Là cái loại thứ nhất là 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. 1 là phai nhạt lý tưởng cách mạng. 2 là xa rời tôn chỉ mục đích của Đảng. 3 là lười học tập chủ nghĩa Mác. Lười học tập thì không có lý luận đấy. 4 là không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng. 5 là trong tự phê bình còn giấu nhiếm. 6 là nói và viết không đúng với quan điểm. 7 là duy ý chí áp đặt bảo thủ, chỉ làm theo ý mình. 8 là tham vọng chức quyền. 9 là vướng vào tư duy nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của mình sắp hết rồi thì vơ vét mạnh chừng nào chẳng hạn tư duy nhiệm kỳ. Đấy là cái loại suy thoái thứ nhất, là suy thoái về tư tưởng chính trị. Cái loại suy thoái về đạo đức và lối sống nào là cá nhân chủ nghĩa, tôi đã phê bình rồi. Anh đi vào kinh tế thị trường, mà kinh tế thị trường nó lấy cá nhân chủ nghĩa làm động lực phát triển, người ta động lực cạnh tranh và cạnh tranh là động lực của phát triển. Anh đi vào kinh tế thị trường mày lại chống là chủ nghĩa cá nhân. Bây giờ anh nói là suy thoái về đạo đức là chủ nghĩa cá nhân nhá. Hai là vi phạm nguyên tắc dân chủ tập trung. Ba là kê khai tài sản thu nhập không trung, tức là anh tham nhũng quá làm sao mà kê khai tài sản đúng mức được. 4 là mắc bệnh thành tích háo danh phô trương che giấu khuyết điểm, tức là làm thì láo báo cáo thì hay đó. 5 là quản liêu xa rời quần chúng. 6 là gây lãng phí thất thoát tài chính. 7 là tham ô tham nhũng. 8 là chạy bằng cấp, chạy tội, chạy án này kia đấy. 9 là đánh bạc rượu chè bê thà, đấy là đạo đức cá nhân. Cái loại thứ 3 là chín biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đó. Bây giờ là cái đi lên cái mấy kia thì là nó thâm căn cố đế rồi. Bây giờ cái lên cái đoạn cố đế này nó đang phát triển mạnh là tự diễn biến tự chuyển hóa. Tám cái này nó tự diễn biến thì thế nào? Là một là anh phản bác phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. À, hai là phản bác phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. À, ba nói viết làm trái quan điểm chủ trương đường lối của Đảng. Bốn là kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến chống đối trong nội bộ. Năm là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, tức là gì, quân đội không nghĩa là trung thành với Đảng, quân đội phải trung thành với nước chứ mà không phải với Đảng. Và anh nói nếu mà nghĩ như thế là tự chuyển hóa thì dần bỏ tự diễn biến cho nội bộ đấy nhá. À, đây là thì thứ sáu là móc nối cấu kết với các thế lực thù địch phản động và phần tử cơ hội đó. Đấy là trong nước bây giờ đang xảy ra đó. Bảy là đưa thông tin sai lệch xuyên tạc đường lối chính sách của các Đảng. Tám là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Chín là có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Bây giờ tôn giáo đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng thì nó gọi là tôn giáo cực đoan đấy nha. Cần dân mà đòi lên chống tàu nó là tư tưởng dân tộc hẹp hòi đấy nha. Lý luận như kiểu đó các bạn thấy nó có tức cười không? Nó có lú lẫn không? À, bây giờ tôi tài liệu thứ hai mà tôi tham khảo là một bài ở trên báo Quân đội Nhân dân ngày 16 tháng 8 có tựa đề là sự khác biệt về bản chất giữa tự diễn biến tự chuyển hóa với đổi mới. Bây giờ nó hô rằng đổi mới hay là chết, mà nó lại sợ rằng đổi mới thì bị tự diễn biến tự chuyển hóa. Bây giờ nó lý luận rằng thì đây là khác biệt về bản chất nhá. Đó, cái bài này, cái đoạn giáo đầu tô đậm nét của nó như thế này: sau đại hội 12 tháng giêng năm 2016, nhất là sau hội nghị công chương 4 trung ương muốn khóa 12, trên mạng xã hội phát tán ý kiến của một số cán bộ từng có thời gian giữ các chức vụ nhất định trong hệ thống chính trị do Đảng ta lãnh đạo, tại một cuộc được gọi là tọa đàm trên BBC, có vị khách cho mời cho rằng khái niệm tự diễn biến là cực kỳ mơ hồ, thể hiện sự bế tắc về lý luận. Đấy, chỉ đã phê bình cái ông đưa ra ý kiến đấy mà. À, ông nói rằng nếu một cơ thể mà không tự chuyển đến đúng thế, tôi cũng nói rồi, anh đổi mới mà anh không tự diễn biến tự chuyển hóa thì làm sao anh đổi mới được. Thì nó nói đổi mới khác tự diễn biến tự chuyển hóa. À, đổi mới thì đổi mới, nhưng mà không có tự diễn biến tự chuyển hóa mà từ một người cộng sản mà thành ra, từ một chế độ cộng sản mà thành một chế độ thôi cộng sản đấy. Tất cả cái lý lẽ của cái bài này là như thế rồi. Nhưng mà khi phân tích ra thì nó mô tả những cái sự sụp đổ bên Liên Xô và Đông Âu thì đúng, thì nó đưa ra rằng khủng hoảng sụp đổ của Liên Xô Đông Âu như này là đã đặt sự nghiệp cách mạng của Đảng nhà chúng nó vào một tình huống vô cùng khó khăn. Vì thế cho nên đại hội 6 của Đảng đã quyết định rằng thay đổi đường lối chính trị kinh tế, tức là đổi mới đó, chuyển đổi mô hình. Em bây giờ nó định nghĩa đổi mới là cái gì nha? Chuyển đổi mô hình xây dựng đất nước từ mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội với nhà nước chuyên chính vô sản kinh tế kế hoạch sang xây dựng đất nước theo mô hình mới của chủ nghĩa xã hội, tức là với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Đấy là cái lừa lọc lý lươn lẹo của nó ở cái chỗ này. Thế nó là mô hình cũ là đúng rồi, mà mô hình mới thì là phải thôi chuyên chính vô sản, thôi kinh tế có gì cả, mà bây giờ nó lại định hướng cho nghĩa tức là gì, tức là thay vì luật pháp phân minh thì nó là pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà tức là gì, lập pháp hành pháp thuyết pháp không phải là phân lập mà là phân công rồi đấy. Đấy nó lũ luận, nó lý lẽ cái kiểu lươn lạng như thế mà nó nghe được. Rồi thì nền kinh tế thị trường mà nó trên thì nó nói là không cái kế hoạch hóa nữa, nhưng mà dưới nó nói là bây giờ nó đổi mới, nó là gì, có sự quản lý của nhà nước. Tức là gì, có sự quản lý của nhà nước có là nghĩa gì, là vẫn quyết quốc danh, vẫn kế hoạch hóa, chứ có gì đâu, nó chỉ thay đổi từ ngữ đi để nó trở nên, nó thay đổi từ ngữ như thế là người ta nghĩ rằng nó đổi mới. Đấy cái lý luận lý lẽ của nó quét nó lú lẫn như thế mà nó lừa được nó và nó lừa được nhau, chứ nó không lừa được bất cứ ai trên cái trong cái loài người này cả. Đó. Đấy. Đấy. Người ta nếu mà nói cái đại bội thì có nguy cơ xa rời có đường sao chủ nghĩa. Vì vậy cho nên hội trang đại liên cho đổi mới là hai nguyên tắc then chốt. Một là chủ nghĩa Mác Lênin chỉ đạo toàn bộ. Hai là sự lãnh đạo của đảng là điều kiện tiên quyết định thắng lợi sự nghiệp. Thế thì có khác gì ông Stalin không? Thì làm sao gọi là đổi mới được? Và nó cũng nhắc lại là khi mà Đảng Cộng sản đi vào đổi mới thì có bốn nguy cơ là tụt hậu, trạch hướng, tham nhũng, rồi diễn biến hòa bình. Mà nó nói là diễn biến hòa bình là các của các thế lực thù địch. Mà tôi thì tôi nhắc lại, xin lỗi các anh. Anh đi vào kinh tế thị trường là anh đã đi vào cái quỹ đạo diễn biến hòa bình của Đảng Cộng sản như cách rồi, không có thế lực thù địch nào cả. Nếu mà anh coi cái diễn biến hòa bình là một thế lực thù địch thì chính các anh đã rước thế lực thù địch vào lòng chế độ của anh rồi. Đừng ở đó mà lý luận lú lẫn cái kiểu này, không ai nghe được đâu. Và vì thế cho nên nó phê bình rằng thì vì tư tưởng không vững vàng cho nên có trong đảng đã có những kiến nghị 72 vị xóa bỏ điều huấn phiếu pháp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và chấp nhận cạnh tranh chính trị, tức là đa đảng đó, rồi kiến nghị phi chính là rồi nó cho cái đó là tự diễn biến, không phải là đổi mới, là tự diễn biến. Chê trách thư ngỏ 61 của nhóm 127 vị rồi đòi hỏi là chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ. Nhóm này còn kiến nghị thay đổi đường lối quốc phòng an ninh, quan điểm không liên minh với nước nào, chống nước thứ ba. Đây là ba không đó, là tự trói buộc mình không phù hợp với thực tế. Tóm lại, quan điểm chính trị phủ nhận đường lối mới, đổi mới, đồng nhất quan điểm đổi mới với tự diễn biến tự chuyển hóa là thể hiện sự dao động chính trị về bản chất, phủ nhận cái đường xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là phủ nhận vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm trái với đây. Thế là gì, nó nói nó không coi cái việc tự diễn biến tự chuyển hóa là tất yếu khi anh đi vào kinh tế thị trường, anh không tránh khỏi nữa. Thì nó nói không phải là thế lực thù lịch đem vào đó. Và nó nói rõ là sự khác biệt giữa tự diễn biến tự chuyển hóa với đổi mới là cái gì. Ông nói là anh cũng phải công nhận là về mặt triết học, tự diễn biến tự chuyển hóa và đổi mới đều là sự vận động của xã hội, đúng. Xong rồi anh nhìn nhận cái đó, xong anh lại tuy nhiên lý luận của anh là luôn tuy nhiên, mà lấy sự vận động nói chung của xã hội để che giấu sự khác biệt giữa các xu hướng chính trị, đặc biệt là sự khác biệt giữa đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư tưởng cơ hội về chính trị, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa chuyển sang con đường tư bản chủ nghĩa, đúng. Anh nhớ ba cái đó có phải là cơ hội gì cả, anh làm rồi chứ, anh chính anh là cơ hội chứ còn ai nữa, chứ có phải lý lẽ gì đâu. Anh lý luận tức cười lắm, anh phiền than phiền công tác tuyên truyền lý luận báo chí phải làm gì để giữ vững đầu tiên rồi mới cái này thì chúng ta đã phân tích rồi, cho nên tôi nhắc lại là cho đến bây giờ mà anh cũng vẫn còn như thế, tức là anh tiếp tục lý luận lươn lẹo lừa lọc Đó. Tôi xin lướt qua để tiết kiệm thì giờ, những cái tài liệu tham khảo khác hay hay lắm. Bây giờ lúc nãy tôi đã nói đến cái bẫy nhập thu nhập trung bình, cái bẫy thu nhập trung bình. Thì tôi tìm được ở trong tạp chí Cộng sản của Cộng sản từ năm 2010, nó có bài tìm hiểu khái niệm bẫy thu nhập trung bình. Anh định nghĩa rất đúng. Bẫy thu nhập trung bình là gì? Là cách nói hình tượng để chỉ một tình trạng của nền kinh tế mà sau khi đã cố gắng để đạt được mức thu nhập trung bình nhất định, nền kinh tế bị đình trệ, không những dừng lại ở mức thu nhập đó mà toàn bộ những gì đã giúp nền kinh tế tạo ra được mức thu nhập trung bình trong quá trình trước đây lại trở thành cản trở lớn cho bước phát triển tiếp theo. Cái cản trở lớn ra thì là anh đi đến trung bình rồi mà anh không mở rộng tự do dân chủ, anh không mở pháp trị chứ mà là pháp quyền toàn trị của anh, thì anh sẽ đi đâm vào cái bẫy tăng trưởng. Và anh đưa ra những cái trường hợp thì là rất đúng, là xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên quá lỗ, sử dụng công nghệ lạc hậu, lao động trẻ, lao động giá rẻ. Đến một lúc nào đó tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, công nghệ lạc hậu nhưng lại không đủ tài chính để đổi mới công nghệ và thiết bị, sẽ trở thành một lực lượng mực cản ghê gớm cho quá trình phát triển, thế là đúng không? Và trong tư đấy là triết lý đấy nhá. Trong tư duy nhận thức chúng ta phải rất tỉnh táo với chủ nghĩa hình thức và bệnh chạy theo thành tích ảo, đúng không? Đấy. Anh làm thầy lao báo cáo thì thầy hay á, tức là chạy theo thành tích ảo nữa mà. Đó là anh định nghĩa bẫy là cho mình, nhưng mà anh không có giải pháp để thoát khỏi cái bẫy đó. Cái bẫy đó nếu mà anh không thì mà cái bẫy đó có nghĩa là gì? Đến cái mức anh thu nhập trung bình rồi mà anh không dân chủ hóa chế độ, anh không minh bạch, anh không pháp trị gì, chứ không phải là pháp quyền, thì anh sẽ tự chuyển biến và tự sụp đổ, tụt hậu, tham nhũng và không có gì cứu được cái chế độ của anh. Nhưng mà thì anh cũng nói là này, ngay từ bây giờ Việt Nam phải có chiến lược và tổ chức thực hiện đồng bộ để huy động sử dụng có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của nước ta về nguồn nhân lực, về địa kinh tế, tức là vị trí địa lý đó, về tài nguyên thiên nhiên đó. Và một yếu tố hết sức quan trọng là nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để đưa đất nước tiến lên một với tốc độ bền vững. Lại vẫn là lãnh đạo địa, chỉ đạo điều hành ấy, chứ anh quên rằng nguyên lý của kinh tế thị trường là nhà nước không được thò tay vào để điều hành cái nền kinh tế thị trường, bây giờ anh lại còn chỉ đạo điều hành đất nước. Đấy là cái lú lẫn của anh chỗ đó đó. Rồi thì anh nói rằng phải vượt qua những đối mặt với cạnh tranh khắc nghiệt trên thị trường cái gì là phải. Đấy anh cũng nói mà, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm công khai minh bạch, kiểm soát ngăn chặn những khủng hoảng mới, đúng. Anh phải ra luật, anh có ra luật mà luật của anh cả chết lắm. Anh dùng những từ ngữ rất là mơ hồ để cắt nghĩa kiểu gì cũng được. Anh cắt nghĩa pháp luật tùy tiện của anh. Thành ra luật anh có làm một luật nhiều luật lắm. Rồi anh lại đẩy mạnh đa dạng hóa các thị trường vốn. Đa dạng hóa các thị trường vốn là gì? Là đi bay. Bây giờ thế giới người ta có World Bank, ngân hàng thế giới, rồi quỹ tiền tệ đó, đủ các thứ đó, có rồi. Rồi anh lại cũng nói là phải tự do hóa thương mại dịch vụ. Thương mại dịch vụ là cái gì? Là khách sạn mới là khu nghỉ mát du lịch đó, dịch vụ đó. Rồi mở rộng các hệ thống đào giáo dục đào tạo, đúng, anh biết là thế mà anh đâu có mở rộng đâu. Anh giáo dục đào tạo theo cái đào tạo ra robot để phục vụ chế độ anh. Bây giờ trong cái bọn thanh niên cộng sản quàng khăn đỏ này kia đó thì anh đào tạo ra cái hạt giống đó như thế thì làm sao mà đi vào kinh tế thị trường được. Và anh nói là phải từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức. Anh đào tạo hạt giống đỏ của anh mà anh không phát huy cái đó sáng tạo, là cái gì cũng phải theo lệnh đảng, cũng theo đúng chủ trương chính sách của đảng, thì làm sao có chuyển sang nền kinh tế tri thức. Gì tri thức bây giờ đúng là kinh tế của thế giới bây giờ, ngoài những cái vốn thường lệ, người ta có gọi là vốn tri thức, tức là gì? Intellectual capital. Anh đi vào thế giới bây giờ, anh cũng biết cái đó, mà anh không làm được, mà anh không chủ trương làm, thì nó sẽ... Rồi, anh lại phân tích rất đúng. Rồi, phát triển nhanh là cạnh tranh, nếu để tụt hậu thì cũng là thất bại. Rồi, cạnh tranh là cái gì? Ba cấp độ cạnh tranh giữa các quốc gia, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, cạnh tranh giữa các cá nhân. Mà anh thì chống chủ nghĩa cá nhân. Anh chống chủ nghĩa cá nhân không phải bằng cái chủ nghĩa tập thể của anh. Anh phải chống chủ nghĩa cá nhân, chống cái cá lớn nuốt cá bé, chống cái tự do của tư bản rừng rú bằng luật pháp, chứ không phải là bằng lãnh đạo đảng. Và dĩ nhiên vào kinh tế thị trường nó có lợi ích nhóm, mà muốn giải quyết lợi ích nhóm ra thì đấy, anh cũng đặt ra là muốn giải quyết cái đó thì phải có trong khuôn khổ pháp luật trong nước và quốc tế. Được, anh biết là phải pháp luật, mà pháp luật anh cả trơn, anh không cho tự do báo chí, anh không tự do cho tự do nghiệp đoàn, anh làm những cái luật vớ va vớ vẩn để mà cai trị mà cắt nghĩa theo cái kiểu của anh thì làm sao mà đổi mới được. Anh cũng lại tự thú nhận thế này: trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều thay đổi, nhiều cái mới, thì chiến lược phát triển đất nước cũng phải đổi mới gắn với điều kiện thực tế của Việt Nam và nhìn ra thế giới để ứng phó cái hiệu quả. Và việc đổi mới cơ cấu nền kinh tế phải tập trung đánh giá tác động của khủng hoảng và dự báo những biến đổi của kinh tế toàn cầu, mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường, đúng. Anh là cái đảng lãnh đạo tập trung hết thì làm sao mà anh đi hội nhập vào thế giới, người ta đi một đường anh đi một nẻo. Thì anh sẽ tóm lại gì? Phải gấp rút xử lý các điểm nghẽn phát triển, trước hết là hoàn thiện thể chế để giải phóng mạnh mẽ hơn nữa lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất của anh là tài nguyên và nhân lực. Nhân lực thì bây giờ thất nghiệp, anh xuất khẩu lao động. Tài nguyên thì anh bán sạch rồi, anh bây giờ cạn kiệt rồi. Đấy, anh nói là cũng phải đào tạo nguồn nhân lực. Nhất là cái đinh đai đào trào cái kiểu mà hạt giống đỏ đó, thì làm sao mà nó phục vụ cho cái tiến triển của vốn tri thức và là khả năng hiệu quả năng suất, không giải quyết được. Anh tôi đọc cái đoạn này tôi thấy buồn cười lắm. Anh cũng biết là phải phát triển bốn lĩnh vực: một là cán bộ lãnh đạo và hoạch định chính sách, hai là cán bộ quản lý nhà nước, ba là lãnh đạo doanh nghiệp, bốn là chuyên gia khoa học công nghệ, rồi lại vân vân. Bốn cái đó với cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của anh, tôi đố các anh làm được. Bằng cớ là mấy tuần trước chúng ta đã có cái thông tin là nó đang chuẩn bị nó xuất khẩu lao động 40-50 ngàn cử nhân tốt nghiệp ra mà không dùng được vào việc gì, phải xuất khẩu lao động để đi làm cu li đấy. Và bây giờ một tài liệu nữa tôi tham khảo ở trên báo Việt Nam Net ở trong nước, nói về cái đề tài gọi là chệch hướng sang chủ nghĩa tư bản thân hữu, nguy cơ có thật, đúng. Cái mà gọi là chủ nghĩa từ bản thân hữu này. Tiếng Mỹ đó là Growinist Capitalism, tức là tư bản đầu tư vào thị trường. Thì nó có những nhóm thân hữu bè đảng với nhau. Ở trong cộng sản thì bè đảng đó là tùy theo cái hệ thống anh chị mafia cả đó. từng cụm nó thành ra chủ nghĩa tư bản cơ hữu. Và bài này đây là nó lấy bài của ông Vũ Ngọc Hoàng gửi tới Tuần Việt Nam, bài viết bàn về hướng tháo gỡ những rào cản mà đất nước đang tồn tại. Tôi không có rõ ông Vũ Ngọc Hoàng này là ai, nhưng mà trong cái bài này thì ông nói về cái nguy cơ về chủ nghĩa tư bản thân hữu là có thật. Mà đến cái phần mà giải quyết như thế nào thì tôi thấy cái giải quyết của ông Hoàng này cũng rất là tơ lơ mơ, là chỉ giúp cho cái bọn Việt Gian Cộng Sản nó đưa ra những cái lý luận lừa lọc để nó tự an ủi mình. Ông Vũ Ngọc Hoàng ông phân tích cũng khá lắm. Sự phát triển của con người, từng cá nhân những con người và mối quan hệ của với nhau cộng lại là một cộng đồng dân tộc Việt Nam hùng cường, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực. Đó. Tôi ghi chú rằng khi ông nói đến quan hệ của người này với người kia, tức là nhân bản. Và ông nói rằng sự phát triển của con người, của từng con người là chủ nghĩa cá nhân. Và tiến lên là trí tuệ và năng lực, đấy là nhân chủ. Tự do và sự phát triển của con người là mục tiêu cao quý của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội của anh đó, cao quý lắm. Lý tưởng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đúng, chế độ của anh, thầy anh Vũ Hoàng này chết chắc là người của chế độ. Điều đó không sai, nếu như hiểu đúng bản chất của anh nói cái điều đó không sai, nhưng mà phải cắt nghĩa theo lý luận của anh ấy, thì là hiểu đúng bản chất của vấn đề đó. Giờ anh nói về Liên Xô, anh cho rằng Liên Xô cũng hiểu sai về chủ nghĩa xã hội. Sư phụ của anh và đến lúc chết rồi anh bảo là Liên Xô hiểu sai về chủ nghĩa xã hội. Anh nghe cách nghĩa nào, định nghĩa. Tôi vui mừng là từ trước là anh cứ nói là đích đến của anh là chủ nghĩa xã hội, mà chả có anh nào định nghĩa là trên cái thế giới này nó có hàng chục hàng trăm cái thứ chủ nghĩa xã hội khác nhau, mỗi nước nó thi hành cái triển khai cái chủ nghĩa xã hội một cách khác nhau. Mà của anh là cái gì? Bây giờ ông này ông nói nha, chủ nghĩa xã hội trước hết phải là kết quả của sự phát triển ở trình độ rất cao và là kết quả tất yếu tự nhiên như chính nó tự trưởng thành lên vậy, dù không hô to một khẩu hiệu nào. Không có chủ nghĩa xã hội nào cả nếu không phát triển, đúng. Phát triển là mục tiêu quan trọng nhất, cũng là chính là con đường lên xã hội chủ nghĩa. Một con đường duy nhất đúng, một con đường đúng hơn các con đường khác. Chủ nghĩa xã hội là dự báo khoa học về sự vận động của thế giới khách quan, chứ không phải ý muốn chủ quan vạch ra để bắt hiện thực phải tuân theo. Chính các Marx đã nói vậy. Hai chấm. Vấn đề là thực chất chứ không phải là tên gọi, đúng không? Thì vấn đề là anh gọi tên mà anh định nghĩa dùng chúng tôi thực chất là cái gì? Để đấy nha. Bây giờ anh định nghĩa nha. Anh phân tích rằng đảng của Hitler đã từng dùng từ chủ xã hội chủ nghĩa để gọi tên mình. Thời kỳ Pol Pot diệt chủng của Campuchia cũng nhân danh chủ nghĩa xã hội. Liên Xô và Đông Âu trước cũng không ít những quan điểm rất sai lầm về chủ nghĩa xã hội, đến mức phải đổ ngã không cứu vãn được. Sai lầm nhé. Rồi ngay cả nước Đức quê hương của các Marx và châu Âu đó cũng là có những cách nghĩ khác nhau mà chúng ta sẽ đúng. Thôi thì lịch sử không thể khác, lịch sử vẫn là lịch sử, có hoàn cảnh cụ thể, có đích dắt. Ui giời, lý luận của các có đích dắt, có quanh co, đều có lý do cả, không thể giả định hoặc lẩn tránh. Có quanh co, lý luận lừa lọc cũng là một cái quanh co đấy nhé. Chỉ có điều nên hiểu cho đúng hay chóng, chủ nghĩa phải là thực chất chứ không phải tên gọi, là sản phẩm trí tuệ chứ không phải cực đoan gì thế, đúng.
cụ thể là cái chủ nghĩa xã hội ở nước Mỹ đó. Tức là gì? Lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo đó. Anh đánh thuế lợi tức lũy tiến, xong anh dùng cái thuế đó anh cải thiện đời sống của dân trong nước, nào là bảo hiểm này bảo hiểm kia, nào là tài trợ cho an sinh xã hội này kia đấy, nói chung là sao đấy. anh này coi Mỹ là thế lực thù địch. À, bây giờ anh xoay sang đến anh Tàu. Nước láng giềng phương Bắc thì đang dùng nhiều thủ đoạn lấn ép nước ta để chiếm biển đảo ở phía đông. Thực tiễn đang đòi hỏi Việt Nam phải phát triển mạnh, để mạnh lên, mạnh hơn gấp nhiều lần để đủ sức giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Ngày nào mà anh còn định hướng sao chủ nghĩa thì đổ anh mạnh được. Cách đây 2 năm trong bài viết về anh nói bài viết cũ của anh nói gì? Anh tôi đi vào cái phần chính. Nguy cơ hiện hữu đáng lo nhất là chạch sang chủ nghĩa tư bản thân hữu. Một hiện tượng, sự biến tướng, sự tha hóa chứ không phải là giai đoạn phát triển nào của chủ nghĩa tư bản, mà chủ nghĩa tư bản thân hữu là hậu quả tất yếu của lợi ích nhóm tiêu cực nếu để nó phát triển tràn lan và nghiêm trọng. Xin lỗi anh, cái này là anh nghiên cứu chưa tới. Chủ nghĩa tư bản thân hữu là hậu quả tất yếu của lợi ích nhóm, mà là hậu quả tất yếu của chủ nghĩa tư bản rừng rú. Anh đi vào kinh tế thị trường với cái mô hình của tư bản rừng rú thì anh bị. Còn nước Mỹ người ta thấy cái rừng rú đó rồi, người ta đã chữa cái rừng rú đó rồi bằng luật pháp, bằng những chế độ an sinh xã hội, bằng sự mà đánh thuế này thế kia, người ta giải quyết rồi. Trong khi anh ấy, anh không phải là hậu quả tất yếu. Anh đi vào kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản rừng rú thì nó là tất yếu chứ không phải là không tất yếu. À, lý luận của anh như thế, và anh kết luận rằng thì là hành động duy đúng duy quy luật khách quan, tức là không chạy hướng, tức là gì, là hành động không đúng quy luật khách quan cũng đều chạy hướng, vì vậy không được nhân danh chống chạy hướng hoặc kiên định lập trường để bảo thủ cản trở phát triển. Mục tiêu của chúng ta là phát triển. À, cái câu này thì tôi hoan nghênh. Tức là anh không mượn cớ để chống gì nữa. À. Tức là gì? Con đường, anh nghe kết luận, con đường đi của chúng ta là phát triển. Kiên định là kiên định phát triển. Lập trường là lập trường phát triển. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là phát triển. Đồng ý. Nhờ có sự phát triển mà đi đến được mục tiêu xã hội chủ nghĩa như một tổ tiêu khách hoàng. Lực lượng nào cản trở sự phát triển thì đó là phản động. Như cách nói của Mark Các Mạng. Chứ cái gì anh cũng vẫn chưa anh chưa nói rằng thì là chế độ của anh phải làm gì, anh chỉ nói phát triển thôi. Đây bây giờ đến một tài liệu khác cũng là về chủ nghĩa tư bản thân hữu, đến đài kỷ lục của đài BBC ngày 5/9 có tựa đề là nhận diện chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Việt Nam. À, đây là tiến sĩ Đỗ Mạnh Hồng từ Đại học Oberlin, Tokyo bình luận với quốc phương của đài BBC ở Budapest hôm 31/8. À, thì có lẽ cái này thì nó khách quan hơn, nó đỡ lú lẫn hơn. Tức là gì? Chủ nghĩa tư bản thân hữu kiểu Việt Nam trong môi trường thể chế chính trị độc tài toàn trị, độc tài và sức ép buộc phải đẩy mạnh tự do hóa thể chế kinh tế đã trở thành tác nhân biến nền kinh tế 16 chuyển từ mô hình kết hợp giữa chính phủ mạnh và doanh nghiệp phân tán thành chính phủ mạnh và doanh nghiệp tập trung. À, anh càng tập trung thì càng là đi vào chủ nghĩa tư bản rừng rú. Ở nước Mỹ người ta chống lại cái sự tư bản tập trung đó bằng cái luật gọi là antitrust. Anh không có luật antitrust. Tổng công ty nọ, tổng công ty kia. Bây giờ tài liệu này cho chúng ta biết các hình thức tư bản thân hữu ở Việt Nam. Một là doanh nghiệp tư bản nước ngoài
thí dụ như là lấy một cái công nghiệp ô tô là ví dụ này kia, là chỉ là cái lắp ráp thôi. Hai là doanh nghiệp tư nhân. Ba là doanh nghiệp tư nhân trá hình. Chính giới thị trường là phải đề cao doanh nghiệp tư nhân và xóa bỏ càng nhiều càng tốt cái doanh nghiệp nhà nước, quốc doanh. Và bây giờ các anh ấy chống cái lợi, nhóm lợi ích và chống cái tư bản đỏ bằng cách là anh tư nhân hóa kinh doanh. Bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng với anh Nguyễn Phú Phúc anh đang làm nào. Mà anh đang làm cái mà tôi gọi là trá hình. Bây giờ tài liệu này cũng nói là doanh nghiệp tư nhân trá hình. Nói là tư nhân nhưng mà là vẫn của đảng đó. Là cá nhân trong đảng đã được phân công ra đi làm doanh nghiệp tư nhân. Rồi nó bị quốc tế phê bình chỉ trích nhiều quá. Nó là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, nó bán cổ phần cho ngoài cũng bất cứ ai. Đấy là rồi đến cái nữa là doanh nghiệp nhà nước trá hình nhé. Đấy. Và tất cả những cái hình thức đó nó cướp cái cơ hội cạnh tranh. Và ông Đỗ Mạnh Hồng thì ông nói như thế này: chủ nghĩa tư bản thân hữu nói chung cũng như cụ thể là doanh nghiệp tư nhân và nhà nước trá hình làm ảnh hưởng đến nền kinh tế vì đã cướp mất cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hoạt động. Vì vậy, có một thực trạng trong nền kinh tế của chúng ta là mặc dù những con số vẫn thể hiện doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng phát triển, nhưng đáng lẽ trong 10 đến 20 năm vừa qua đã có những cơ hội để phát triển mạnh hơn nhiều. Khi nền kinh tế có một đội ngũ kinh tế tư nhân mạnh thì nó mới có đủ sức mà cạnh tranh. Bây giờ tôi để ý đến cái tiểu đề mục gọi là biện pháp giải quyết đánh dấu hỏi. Anh giải quyết thế nào? Thực ra biện pháp giải quyết là một câu hỏi rất khó. Và đã tìm kiếm, ông này cũng tìm kiếm suốt 20 năm nay. Thông thường cũng có rất nhiều giải pháp, ví dụ như giám sát và giải quyết minh bạch cho pháp luật. Đúng không? Phải có pháp luật thông minh. Bên cạnh đó có thể nghĩ đến chuyện thể chế chính trị, có thể thay đổi. Đấy, thể chế chính trị thay đổi, đừng có độc tài toàn trị nữa. Theo hướng tự do hóa để phù hợp với nền kinh tế. Nhưng, lại nhưng nhé, việc này đối với Việt Nam có lẽ sẽ khó mà khả thi ở chỗ. Nếu bây giờ có tác động bên ngoài nhằm thay đổi thể chế chính trị đó, nhưng những tác động đó cũng không thể làm thay đổi điều gì. Ngoài ra cũng có ý kiến trông chờ vào bản thân nội tại của Việt Nam tự thay đổi, đúng không? Nhưng điều đó chúng ta cũng đã chờ quá lâu. Theo tôi thì trước hết mọi hoạt động trong xã hội phải tuân theo luật. Khi luật đã được vạch ra đặt ra và anh vi phạm luật thì anh phải bị xử phạt đúng luật. Trước khi nói về dân chủ cần phải xây dựng một xã hội pháp trị. Pháp trị là gì? Rule by law. Rule of law, xin lỗi tôi cứ hay lẫn lộn. Rule of law, pháp quyền là rule by law, tức là đặt ra cái luật lệ để củng cố cái. Và ông cũng nêu ra cái kinh nghiệm Nhật Bản. Kinh nghiệm Nhật Bản cũng đã từng có những thời kỳ từ nhóm thân hữu nhà nước, không phải là kinh nghiệm Nhật Bản, kinh nghiệm nước Mỹ, kinh nghiệm của những nước mà đã từng đi vào chủ nghĩa tư bản dân chủ, người ta đã thôi dân chủ bằng những cái biện pháp rất là hiệu quả. Đấy. Lý luận của các anh như thế, trong thực tế anh không thể chối bỏ những cái thực tế. Bây giờ tôi vào cái tài liệu của báo Pháp Luật ngày 5/9/2017 có bài là nói thẳng sự thật mới chống được tham nhũng, tức là chế độ của anh bây giờ đang chống tham nhũng đó mà là chỉ chuyên bị cái nạn làm thì láo báo cáo thì hay, cho nên là báo Pháp Luật của nhà nước đã phải đặt vấn đề là phải báo cáo đừng làm và phải có thanh tra đầy đủ, và thanh tra cũng phải công bố kết quả thanh tra, chứ là công bố phải đợi đảng cho công bố như thế nào mới công bố là, tức là có cái đoạn này tức là của một ông phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Ngô Sách Thật Ông nói như thế này: việc công khai kết luận thanh tra rất cần thiết để đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhưng lại nhưng nhiều ý kiến lại e ngại công khai kết luận thanh tra sẽ làm cho tình hình phức tạp thì không biết nào là gì, thì là đụng đến cái ông Tư Bản Đỏ đó. Không công khai thì sao người dân cộng đồng giám sát được? Cái lần này luật đã quy định rồi, cần phải có chỉ đạo mạnh hơn trong thời gian này. Chỉ đạo mạnh hơn là gì? Tức là trong đảng của anh cản trở, bây giờ phải chỉ đạo mạnh đấy. Anh muốn anh không làm được, là vì anh đi vào cái quỹ đạo ngược nhiều rồi. Bây giờ cái quy trình tự chuyển hóa, tự chuyển hóa nên là tôi nghĩ rằng là một quy trình không thể đảo ngược. Anh báo pháp luật là vấn đề thanh tra, bây giờ đến báo lề trái ở trong nước và báo dân làm báo, đặt vấn đề lãnh đạo cho bu của các anh như thế nào, và đặt cái tựa đề là tứ trụ giang hồ. Và bài này nói rằng thì là đừng cứ thấy là trên nó trao đảo thế này thế kia, bốn ngành nó chỉ là bù nhìn của đảng thôi đó. Thì là phân tích về cái vụ mà trong tháng vừa qua anh Trần Đại Quang thì anh biến mất, xong bây giờ anh lại thù ra, anh biến mất thì anh đánh lừa người ta, đến lúc này người ta bị lừa thì lúc anh nhô ra anh lại mắng vào mặt người ta, bị lừa mà không biết thế đó. À. Và lãnh đạo đã loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản đã được ông Bút nhắc lại rất nhiều, là anh ấy đây không phải là đầu tiên là nó loạn cung đình, là vì ông nhận định rằng đảng cộng sản nhà các anh là không sao cái sạch rửa sạch đình, bàn tay đẫm máu với những cú chết ngoạn mục nào là Lâm Đức Thọ, Lâm Đức Thụ, Dương Bạch Mai của rồi đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, thượng tướng Đinh Đức Thiện và Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt v.v. Đến Hồ Chí Minh mà trong mà kéo là bác muôn vàn kính yêu của đảng cộng sản, cũng đã từng sống dở chết dở bởi hai tên Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Võ Nguyên Giáp cũng cùng số phận, trước cầm quân thì sau phải cầm quần. Đấy. Rồi bây giờ các anh trong cái loạn cung đình mà anh chưa chuyển sang từ trần là có phước rồi. Và ông Bút của dân làm báo cũng đặt vấn đề rằng giết người là trò chơi lý thú của cộng đảng. Thì tôi chú thích thêm là luôn luôn nó nhân danh chỉnh đảng để cứu đảng, để thanh trừng nội bộ theo cái lề lối của mafia thanh trừng nội bộ. Và ông Bút không quên nhắc lại bên trời xịt Nga, chỉ ta lên từng sát hại 2/3 ủy viên Bộ Chính trị, 3/4 ủy viên Trung ương Đảng thời Lenin và ước chừng 20 triệu dân Nga. Mao vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam sơi tái lâm bưu chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ cùng vợ con chết thảm, Bành Chân, Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình đạt kỷ lục Guinness với 3 lần bị hạ bệ, xém chết, và 60 triệu dân Trung Hoa thì đã bị chết bị giết. Bây giờ nhà về Trần Đại Quang thì có mặt hay là không có mặt, là theo cái quy trình của đảng, tức là được phân công theo vùng và giới tính chứ không phải là do tài năng mà đức độ. Phân công của đảng là gì? Trần Đại Quang người miền Bắc nhận vai chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc người miền Trung thủ tướng, bà kia không sao nhắc tên là nắm quốc hội nhờ là giống cái với người miền Nam, còn lại tổng bí thư dành cho thằng nào lú nhất lý luận lừa lọc lú lẫn Việt Nam Cộng sản. Đó là thằng nào lú nhất thì là làm tổng bí thư. Ông Bút. Rồi thì liên xô ra cho người ta các thầy lại đòn rằng Nguyễn Tấn Dũng làm Gorbachev, nhưng mà Liên Xô có Gorbachev, Việt Nam có Nguyễn Tấn Dũng, ba chép ba nhãn, cộng sản chỉ là đám ngu đần độn nhờ gặp thời mà lên rồi. Chưa có một đại biểu quốc hội nào dám đặt vấn đề vấn nạn người tàu tràn ngập đất nước cá chết trong xưa xưa bộ.
người dân đang ngắm cái chết, ngắm dần vào cơ thể hình chữ S đành chịu. Bây giờ tôi cảm ơn ông Mút là đưa ra một cái danh sách ít nhất là 74 người yêu nước tỏ thái độ đấu tranh đã bị cầm tù hoặc bị đạp hay là bị chết oan. Sắp đặt theo ABCD thì tôi xin đọc vào đây coi như là tài liệu giữ lại: Bùi Hiếu Võ, Bùi Văn Thâm, Bùi Văn Trung, Cấn Thị Thêu, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Hồng, Đoàn Đình Nam, Đoàn Văn Cư, Hoàng Đức Bình, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Hải, bác sĩ Hồ Hải đó, Lê Duy Lộc, Lê Đức Động, Lê Thanh Tùng, Lê Phúc, Lê Thu Hà, Lê Trọng Cư, Lương Nhật Quang, Lưu Văn Vịnh, Ngô Hào, Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Danh Dũng, Nguyễn Dinh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đình Ngọc, tức là Nguyễn Ngọc Già đó, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Kỳ Lạc, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Nguyễn Hữu Thiên An, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mười năm lắm, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Điển, Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Thị Tèo, Nguyễn Văn Tèo xin lỗi, Nguyễn Văn Thiện, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Phạm Thị Phượng, Phạm Văn Trội, Phạm Kim Khánh, Phan Thanh Tường, Phan Thanh Ý, Phan Trung, Phan Văn Thu, Trần Công, càng rồi là Trần Công nữa, Tạ Khu, Trần Kim Anh, Trần Hoàng Phúc, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Linh, Trần Phi Dũng, Trần Quân, Trần Thị Nga, Trần Thị Thúy, Trương Minh Đức, Từ Công Nghĩa, Từ Thiện Lương, Võ Ngọc Cư, Võ Thành Lê, Võ Tiết, Vũ Quang Thuận, Vương Tấn Sơn, Vương Văn Thả, 71 vị. Và ông Bút kết luận rằng chủ tịch nên nó vắng mặt thì cũng đừng coi rằng nước này vô chủ. Khi một trong tứ trụ gia hồng vắng mặt, chúng nó là cơ chế ma quỷ khi ẩn khi hiện. Đặc biệt họ vắng mặt toàn diện và vĩnh viễn thì lại là hạnh phúc lớn cho toàn dân, là quốc khánh đích thực của đất nước. Và tôi có một tài liệu là tình hình gọi là lấp la lấp liếm luồn lách cũng không tránh khỏi cái chế độ Việt dân Cộng sản ở Việt Nam là đi đến bờ diệt vong của nó. Đây là tài liệu đăng ở trên website thời báo.de bên Đức nhân cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh làm cho cái lỗ thông hơi về Liên Âu của Việt Nam Cộng sản bị bịt kín. Và thời báo bên Đức, tôi không thấy ghi tác giả, cho tôi cái bài gọi là Việt Nam cô đơn và lạc lõng trong một thế giới bất an và bất định. Thì thời báo chỉ có những kẻ khôn ngoan, đây là dẫn lời Khổng Phu Tử nhé, chỉ có những kẻ khôn ngoan nhất và ngu ngẩn nhất là không thể thay đổi. Ngu xuẩn nhất không thể thay đổi. Rồi thì nhắc đến cái chuyện là ở bên Venezia là rồi thì Việt Nam đang trong một tình thế hiểm nghèo vì Trung Quốc đè và có đặc thù riêng cần làm rõ. Chủ nghĩa đặc thù exceptionalism và tiệm tiến là gradualism cùng với chủ nghĩa cực đoan extremism và giáo điều là dogmatism chính là những rào cản trước đòi hỏi đổi mới và tiến bộ. Sau nhiều năm cố gắng đổi mới và hội nhập, với thành quả đáng kể, Việt Nam đang tụt hậu so với láng giềng. Tuy có nhiều nguồn tài nguyên và nguồn nhân lực, nhưng đất nước đang kiệt quệ về tài chính và phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy hô khẩu hiệu làm bạn với tất cả, nhưng Việt Nam vẫn thân cô thế cô. Đấy là sự phân tích của Bill Hayton. Và Việt Nam bị bắt nạt nhưng không có đồng minh bên vực, trong khi xa vào bẫy thu nhập trung bình. Lại nói đến bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam vẫn chưa chịu thay đổi thể chế. Anh vào bẫy trung bình rồi, anh không chịu thay đổi thể chế thì anh tất yếu chết rồi. Và bà báo cũng nhắc đến một trật tự thế giới mới là ở nước Anh thì đưa ra cái chủ nghĩa British Brexitism mà nước Anh ra khỏi liên đầu. Và tại Mỹ thì có Trumpism mà chủ nghĩa ông Trump coi America First. Và tôi cảm ơn tác giả này đã đưa ra cái quyển sách của Francis Fukuyama, rồi The End of Power, rồi The End of History. Rồi thì cũng nhắc lại là Robert Kaplan với Eurasia Coming Anarchy và Fall of Babylon. Dù trật tự thế giới dựa theo mô hình Consensus of Power, tức là cự hòa điệu của các thế lực quyền lực như của Hans Kissinger, rồi thì đang đi theo là Anarchical Society. Rồi tôi lướt qua cái đoạn mà trích dẫn các tác giả này cho bài bình luận thời sự của tôi nó được bớt nặng nề, và đi đến cái đánh giá về cái vai trò của anh Tàu vào lúc này. Theo các chuyên gia, Trung Quốc đã ứng dụng tam chủng chiến pháp là Three Warfare Doctrine, bao gồm chiến tranh tâm lý là Sai Hòa, chiến tranh pháp lý là Lawfare, và chiến tranh truyền thông là Media Warfare, để đạt được mục tiêu chiến lược. Theo binh pháp Tôn Tử Thượng Sách là thắng mà không cần đánh. Đó. Trung Quốc quen đe dọa và bắt nạt các nước láng giềng tại Biển Đông cũng như tại Doklam, nơi đang diễn ra xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại một tỉnh Bhutan. Rồi thì cũng là nhắc đến cái cuốn The Clash of Civilization, tức là sự va chạm. Và tôi lướt qua những cái đoạn trích dẫn rắc rối để đi vào kết luận. Kết luận của bài báo là Việt Nam đi về đâu. Trong giai đoạn đổi mới lần thứ nhất từ 1986, đặc biệt là sau khủng hoảng tài chính châu Á từ 1997, khi kinh tế một số nước bị đình trệ, thì Việt Nam nổi lên như một con hổ mới ở châu Á. Nhưng đáng tiếc là chưa đầy 10 năm dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kinh tế Việt Nam chưa kịp cất cánh thì đã lụn bại. Con hổ mới đã biến thành con mèo hoang. Đúng. Các nhóm lợi ích thân hữu đã lợi dụng thể chế độc quyền độc đảng. Đấy, đã kể độc đảng đấy. Để lũng đoạn và tham nhũng, biến các tập đoàn kinh tế nhà nước trong ngoặc đơn là những quả đấm thép đó. Tập đoàn kinh tế nhà nước thành gánh nặng thua lỗ và nợ nần như Vinasin. Mô hình kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa đã đẻ ra một thứ quái thai, đó là tư bản đỏ. Các nhóm lợi ích được chính quyền bảo kê đã kết hợp chủ nghĩa xã hội thân hữu là cái vỏ với chủ nghĩa tư bản hoang dã, đúng không? Cái từ hoang dã tôi gọi là từ nghĩa tư bản dịch vụ, có lẽ chữ hoang dã là đúng hơn. Chủ nghĩa tư bản hoang dã là cái ruột trong một cuộc hôn phối vụ lợi. Đoàn tàu cách mạng Việt Nam đã bị chúng bắt cóc và bẻ ghi chạy theo một hướng khác. Trong khi Trung Quốc cải cách kinh tế thành công và cất cánh với mô hình phát triển mang bản sắc Trung Quốc, được các học giả phương Tây gọi là nền độc tài bền vững, thì Việt Nam thất bại. Nguyên nhân vừa do thể chế bất cập, là structural gaps giữa kinh tế thị trường và định hướng cho đó đấy. Thể chế bất cập giữa kinh tế thị trường và định hướng cho chủ nghĩa, vừa ra điều hành tồi tệ và quản trị kém, cộng với tham nhũng tràn lan. Một khi quyền lực và tham nhũng không bị kiểm soát thì nó sẽ hoành hành như một con quái vật. Một con quái vật bị Frankenstein bị sống. Tư duy kiểu Việt Nam dựa trên sự ngộ nhận về tính đặc thù và tư tưởng giáo điều bị các nhóm lợi ích lợi dụng và thao túng để trục lợi. Cải cách hành chính bị vô hiệu hóa bởi chống đối ngầm, luật doanh nghiệp bị gây khó dễ bởi các loại quy trình và giấy phép con, thật chế con đấy, chế độ nó cái thứ giấy phép con, giấy phép cha rồi nên giấy phép con được các bộ ngành và địa phương lực đặt ra để trục lợi, mọi việc đều bị chính trị hóa, thói quen tư duy mindset kiểu Việt Nam và cách làm việc không giống ai đã bị dập khuôn thành quy trình dựa trên danh nghĩa là hệ tư tưởng theo chủ nghĩa, coi đó như là bất khả xâm phạm, nên rất khó thay đổi. Ví dụ như cái loa phường ai cũng biết là quá lỗi thời, nhưng đến tận bây giờ người ta vẫn chưa từ bỏ. Đó là những sản phẩm ý thức hệ từ thời chính trị là thống soái. Tóm lại, Rồi bây giờ đi tới cái tiểu đề mục nữa là khủng hoảng kép. Trong tháng 7 2007 có hai sự cố như khủng hoảng kép, tức là double crisis vào thời điểm nhạy cảm, đặt Việt Nam vào thế mắc kẹt. Thứ nhất, khủng hoảng kép là thứ nhất là cái vụ Max Jefferson nữa, và thứ hai là khủng hoảng ngoại giao Việt Đức. Việt Nam đã dùng hạ sách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và đưa về nước như một bộ phim hành động sản chiến tranh lạnh. Đức đã phản ứng mạnh mẽ lên án Việt Nam vì vi phạm luật pháp Đức và quốc tế một cách trắng trợn. Đấy, khủng hoảng kép nhá, để đưa đến hệ quả nghiêm trọng chưa lường hết được. Hiện nay Việt Nam đang bị bao vây bởi quá nhiều vấn đề nan giải như thập diện mai phục. Nhưng nan giải và bức xúc nhất vẫn là vấn đề nợ công và Biển Đông. Việt Nam làm thế nào để trả nợ và đối phó với nguy cơ vỡ nợ nếu mất khả năng thanh toán, hay nguy cơ xung đột Biển Đông do tranh chấp chủ quyền và khai thác dầu khí không thể nhân nhượng? Liệu Trung Quốc có dám tấn công Trường Sa như năm 1988, hay chỉ hù dọa bắt nạt Việt Nam theo kế rung cây dọa khỉ và bất chiến thì nhân thành trong binh pháp tổ tử? Đấy là khủng hoảng kép, rồi kết luận là như thế. Và bài báo cũng đưa đến cái giải pháp khả thi là sao? Là gốc rễ của vấn nạn tham nhũng là do chế độ độc quyền độc đảng bị các nhóm lợi ích thân hữu thao túng để trục lợi. Trong một chế độ không có pháp quyền mà chỉ có đảng trị thì không thể kiểm soát được quyền lực, vì những người cầm quyền tự cho mình đứng trên pháp luật và thao túng mọi quyền lực và nguồn lực xã hội, dẫn đến tha hóa quyền lực, bất công xã hội và mất lòng dân. Đó. Bây giờ trở về lý luận này. Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng vừa thành lập là một ý tưởng đúng hướng nếu đó là thực chất, vì một chính phủ kiến tạo, thì anh Xuân Phúc là chính phủ kiến tạo thì anh phải kiến tạo kiểu gì? Và đi với cái hiện tượng là chính quyền Trump quyết định rút khỏi TPP là làm cho anh cũng mất một cái lối thoát. Tóm lại là tôi lướt qua đi, nhưng mà những cái chi tiết lật đặt tôi đi vào thay lời kết. Tóm lại, những người cực đoan giống con gà trống, cái này hay lắm. Thế là lú lẫn đấy. Bây giờ gọi là người cực đoan, giống con gà trống. Mỗi lần nó gáy, thì thấy mặt trời mọc. Nên nó nhộ nhận tưởng là do mình gáy thế mặt trời mọc. Anh là sao thế? Anh tự sướng. Mỗi lần nó gáy thì thấy mặt trời mọc. Nên nó ngộ nhận tưởng là do mình gáy thế mặt trời mọc. Vì vậy, nếu nó chưa gáy mà mặt trời đã mọc thì nó rất tức tối, nó cho rằng mặt trời sai, chưa gáy đã mọc. Tức là lý luận của cộng sản là nó luôn luôn nó đảo lộn nguyên nhân và kết quả. Giống như anh gà này, anh chẳng nguyên nhân của mặt trời mọc là anh, thế là anh chưa gáy mà mặt trời đã mọc là mặt trời sai chứ phải anh. Đấy, lý luận lú lẫn của cộng sản là nó đảo ngược nguyên nhân và kết quả. Và tôi thấy là thú vị là bài báo này đã đưa vào cái đánh giá về cái ví von này rất là hay. Những người cực đoan thường bảo thủ và tư duy đặc thù, với tư duy đặc thù nên không chịu lắng nghe, họ có xu hướng luôn khẳng định mình là đúng đấy, đảng là đảng là nhất mà, còn những khác là sai. Vì tư duy cực đoan và giáo điều, họ tin rằng chỉ có họ mới có quyền phán quyết đúng sai. Những ai không giống họ và không theo họ thì bị coi là phản động và thù nghịch, vì họ không chấp nhận đa nguyên, nên khẩu hiệu thêm bàn bất thù trở thành vô nghĩa. Đã bị như thế nên lại không chịu thay đổi về thể chế chính trị. Đó là nguyên nhân đẻ ra tham nhũng. Trong khi chống tham nhũng, lãnh đạo Việt Nam lại sợ đánh vỡ bình, thì vỡ chế độ, nhưng lại sẵn sàng đánh chìm cái thuyền kinh tế đối ngoại là cái phao cứu hành sinh. Câu chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin là một ví dụ bất chấp luật pháp của Đức và quốc tế có thể bị chính phủ Đức trừng phạt, tuy Đức là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam tại Liên Âu. Khủng hoảng bất ngờ trong quan hệ Đức-Việt thật không đúng lúc, khi Việt Nam rất cần Đức và Liên Âu để ủng hộ là hiệp định thương mại song phương đó.
và bênh vực Việt Nam đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi hô khẩu hiệu là bạn với tất cả, Việt Nam đang biến một đối tác thành thù địch. Đây là một nghịch lý chết người mà chỉ có thể hóa giải được bằng thay đổi thể chế, thưa nhớ, chỉ có thể phá giải được bằng thay đổi thể chế. Kết luận, quyền lực và tham nhũng là hai thứ khó kiểm soát. Nếu không quyết thay đổi thể chế bằng cách mô hình đảng trị, bằng cách thay mô hình đảng trị bằng pháp quyền, rule of law, nếu quyền lực không bị kiểm soát, nó sẽ tiếp tục đẻ ra tham nhũng do quản trị yếu kém và thiếu minh bạch. Đó là nguyên nhân chính làm kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa bị méo mó, đi chạch đường ray phát triển. Từ mô hình phát triển growth model để hóa rồng hóa hổ thì Việt Nam đã biến thành con mèo hoang với mô hình thất bại. Đó là bài học đắt giá từ những diễn biến tiêu cực trong một thập kỷ qua, làm triệt tiêu thành quả đổi mới của hai thập kỷ trước đó, làm cho Việt Nam vẫn xa lầy tại ngã ba đường đi sức khỏe. Cảm ơn cái bài báo này sẽ cho tôi một cái tài liệu để thay cho lời kết ngày hôm nay. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi trong bài bình luận thời sự của tuần này, có tựa đề là lý luận lừa lọc lũ lẫn Việt Nam Cộng sản luôn luồn lạch. Và vì nó lũ lẫn cho nên kể cả cái khả năng luồn lách của nó cũng đang bị hạn chế rất nhiều. Nó luồn lách đến đâu cũng bị người ta chối bỏ. Và nó càng tiếp tục như thế này thì tôi nghĩ rằng cái ngày tàn của chế độ Việt Nam ở Cộng sản sẽ không còn xa nữa.